chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 7 vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 10 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020-2025 đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động số 10 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020-2025 đề ra 5 mục tiêu chính gồm nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFB vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Bình Định, bình quân giai đoạn đạt từ 38-42%, tốc độ đổi mới công nghệ đạt từ 17-20% một năm, hình thành mới ít nhất 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 10 sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa với nòng cốt là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, xây dựng tiến đến hình thành Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo IA, đô thị phụ trợ tại thành phố Quy Nhơn. Căn cứ vào chương trình hành động số 10 thì sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp TFB vào tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng qua từng năm. Năm 2020 31,87%, năm 2021 33,18%, năm 2022 là 41,95%. Tuy nhiên tốc độ đổi mới công nghệ chưa đạt yêu cầu đề ra. Năm 2021 7,5%, năm 2022 11,5%. Từ năm 2021 đến năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các nhiệm vụ đang triển khai đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển cây trồng vật nuôi và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Từ kết quả nghiên cứu khảo nghiệm, các đơn vị đã tuyển chọn và sử dụng các giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh, trong đó có các giống lúa mới năng suất cao BDR27, BDR999, VNR20, VNR10, Hưng Long 555, TBR97, giống đậu phụng phục vụ ăn tươi LGH09, đồng thời xây dựng vùng sản xuất trồng trọt tập trung theo hướng an toàn và áp dụng công nghệ cao, hình thành và phát triển 200 trang trại chăn nuôi, trong đó có 32 trang trại hoạt động chăn nuôi, sản xuất con giống theo hướng ứng dụng công nghệ cao, có hệ thống chăn nuôi hiện đại khép kín. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy còn gặp nhiều khó khăn hạn chế. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh ít quan tâm đến hoạt động chuyển giao, đầu tư đổi mới công nghệ. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp mang tính đột phá, điển hình. Một số đơn vị địa phương chưa hiểu đúng mức về vai trò then chốt của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó dẫn đến thiếu các giải pháp chỉ đạo cụ thể để đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ tại đơn vị địa phương. Một số nhiệm vụ đề tài sáng kiến khoa học và công nghệ sau nghiên cứu có tính thực tiễn ứng dụng trong sản xuất thấp kém hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung như tốc độ đổi mới công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từng bước hình thành Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo IA tại Bình Định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy cho rằng, trong nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện chương trình hành động số 10 đã mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, trong đó người đứng đầu còn tâm lý e ngại thay đổi. Trong 52 nhiệm vụ, nội dung của 6 nhóm giải pháp thực hiện đề ra trong chương trình hành động số 10, có một số đầu việc đã triển khai, song chỉ tiêu thấp, tính ứng dụng và thực thi kém. Để đưa chương trình hành động số 10 trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cụ thể từ nay về sau, các vấn đề lớn của tỉnh hoặc các nội dung được sở ngành triển khai về địa phương, nhất là về phát triển kinh tế và quan tâm đến ứng dụng khoa học và công nghệ, để nâng cao năng suất lao động, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. các sở ban ngành, chính quyền địa phương phải thống kê các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ đã có và được triển khai trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ nào có kết quả thì triển khai nhân rộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các sở ngành địa phương cần thay đổi cách quản lý điều hành, trong đó chủ động đặt hàng các đề tài sáng kiến về khoa học công nghệ cho các nhà khoa học dựa theo nhu cầu thực tế ở từng địa phương và 52 nhiệm vụ nội dung đề ra thực hiện trong chương trình hành động số 10, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Tập trung thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, phát triển khu công viên phần mềm Quang Trung, Bình Định. Thành viên ban chỉ đạo cần chú trọng đến việc kiểm tra giám sát hiệu quả của các ứng dụng khoa học công nghệ. Sở Khoa học Công nghệ cần thay đổi cách thức điều hành, tập trung đến công tác đặt hàng, ra soát tiến độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực và thị trường khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế bờ biển dài hơn 134 km, nhiều đầm hồ, ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh Bình Định có nhiều cơ hội phát triển và thực tế những năm qua, ngành này đã thay đổi khá tích cực, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương ven biển. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vùng nuôi, dịch bệnh diễn biến phức tạp và giá cả bấp bênh nên việc chuyển từ nuôi trồng thủy sản truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao là điều hết sức cần thiết. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định hiện có hơn 3.400 hectare mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi thủy sản nước lợ hơn 2.200 hectare, nuôi thủy sản nước ngọt trên 1.000 hectare, còn lại hơn 60 hectare nuôi thủy sản nước mặn tập trung tại các vùng biển gần bờ ở thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ. Năm 2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh đạt hơn 13.200 tấn, trong đó sản lượng tôm đạt hơn 9.100 tấn. Đây là đối tượng nuôi chính của tỉnh với diện tích hơn 2.100 hectare. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản đã góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Lý Văn Vĩ, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Phù Mỹ cho biết, gần đây việc nuôi tôm của bà con gặp nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nên việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm là vấn đề hết sức cấp bách. Trên địa bàn huyện, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc đang triển khai mô hình nuôi tôm áp dụng công nghệ semi-bioflock tại xã Mỹ Thành với diện tích 116,3 hectare, năng suất đạt trên 40 tấn trên 1 hectare. Ngoài ra, ngành nông nghiệp của huyện đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với năng suất đạt khoảng 22 tấn 1 hectare. Tính đến năm 2023, toàn huyện đã chuyển đổi được 10 hectare diện tích nuôi tôm thâm canh bán thâm canh sang nuôi tôm công nghệ cao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả bấp bênh, nhưng do người nuôi đã chủ động đổi mới công nghệ áp dụng các kỹ thuật nuôi mới, nên nghề nuôi tôm của tỉnh đã có những bước phát triển khởi sắc. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản theo quy trình hiện đại công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Nói về hiệu quả của việc chuyển đổi áp dụng công nghệ cao, ông Nguyễn Văn Thảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Phù Mỹ phân tích. Đây là hướng đi tất yếu giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Chúng tôi áp dụng công nghệ BioFlock bởi nó có nhiều ưu điểm như tận dụng sinh khối block làm thức ăn cho tôm, không sử dụng kháng sinh, ít thay nước, môi trường ao nuôi ổn định giúp tôm phát triển tốt, tôm đạt chất lượng phục vụ xuất khẩu. Với sản lượng thu hoạch khá cao, năng suất bình quân mỗi vụ đạt từ 40 đến 60 tấn 1 hectare, lại nuôi được 3-4 vụ trong một năm, tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng thêm một số công nghệ mới vào nuôi tôm, như máy săn tôm nhập khẩu từ Na Uy, công nghệ sóng sonar để quan sát và đếm tôm, xử lý nước theo công nghệ cao không sử dụng hóa chất. Đến nay có thể khẳng định, nuôi trồng thủy sản nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung và trong nuôi tôm nói riêng đem lại sản lượng hàng hóa lớn phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành rất quan tâm. Trong nuôi trồng thủy sản hiện nay, việc áp dụng công nghệ BioFlock và Semi-BioFlock, đặc biệt trong nuôi tôm thẻ chân trắng, đã giúp giảm dịch bệnh đến mức thấp nhất, trong khi đó lại tăng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Ông Phạm Thanh Nhân, cán bộ phụ trách phòng nuôi trồng thủy sản, chi cục thủy sản tỉnh chia sẻ, đến nay toàn tỉnh đã chuyển đổi được 50 hectare nuôi tôm công nghệ cao, mục tiêu trong năm 2023 sẽ nâng lên 65 hectare, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 148 hectare, năm 2030 có 197 hectare. Cùng với đó sẽ hỗ trợ, động viên để những hộ có điều kiện chủ động chuyển sang nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao phù hợp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ. Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.